Nếu mà chúng ta không có đọc và hiểu được cái phẩm trí tuệ trong Bồ Tát hạnh đó, thì nếu mà mình có đọc kinh Bát Nhã nhiều đi chăng nữa thì mình cũng không có thể hiểu được nhiều những nội dung mà Đức Phật đã giảng.
Ok, anh này đọc tập.
Dạ, hôm trước thầy đang giảng nhập Bồ Tát hạnh phẩm thứ sáu.
Yurin tu su de chen de.
Vâng.
Ni ông bộ thọ de yurin de de chim bi chok ba chi de zhen la ba tong ba de o ya.
Dạ, sa đoạn thứ 59 à. Nếu đã được nhiều món của cải, thời gian lâu dài hưởng an vui, nhưng rồi như bị trộm cướp hết, mất tất cả, tay trắng ra đi.
Rồi. So it's talking about that in the life, if you have get a lot of the, or the achievements, okay?
Ở đây nói là về nếu mà trong cuộc sống của chúng ta có được nhiều thành tựu hay là nhiều thành công như thế nào đi chăng nữa.
Even at the time of the death, everything should be lived.
Thì đến lúc mà chết rồi thì mình cũng phải bỏ lại tất cả những điều đó.
So it's saying that even if we achieve the lots of the gifts of the achievements and the yeah đúng không? Thì mà rồi về. Nghe vào mong một thập chữ chẳng đúng không? Đúng không? You didn't do that. Even if you have enjoyed a very long time about the whatever the gifts you have achieved. So it is just like that at the time of the death. It is just like that the death is just like a robber who take from you the everything what you have achieved.
Cho nên nếu mà đạt được nhiều cái món của cải, đây là trong cuộc sống mình có nhiều thành công hay là mình tích góp được nhiều tài sản, vân tất cả những cái thành tựu đó của mình, và mình có được cái cơ hội, có được cái điều kiện để mà mình thụ hưởng những cái điều, những cái hoàn cảnh tốt đó trong một thời gian dài và an vui đi chăng nữa, thì đến khi chết rồi thì cái chết nó cũng giống như là một tên trộm vậy. Cái chết nó sẽ cướp hết tất cả mọi thứ, và mọi thứ mà mình hưởng thụ đều phải bỏ lại hết.
So that is something like that. No? So that is something in the life. So here it's giving the message of the reminding us that the reminder, this is the word is just for the reminding us, the remember us that we have to make the certain plans at the very properly in the life.
Thì đoạn này cho chúng ta một cái thông điệp, đó là mình phải có được những cái kế hoạch thật phù hợp đối với là cuộc đời của mình.
Certain plans, no? Like a certain, so that's why the, it thinks of the certain plans. Because right now, the in the life that we will plan like a, we are not going to die. We are not going to get old. So here's the making that everything we have to make the very certain and the right plan.
Dạ, là bởi vì trong cuộc sống mình bình thường hay có những cái kế hoạch làm việc này việc kia, giống như là mình sẽ sống hoài trên cuộc đời này vậy, và mình sẽ chẳng bao giờ chết, rồi mình sẽ lập cái kế hoạch của mình theo cái cách suy nghĩ đó. Nhưng mà trên thực tế thì mình sẽ chết, cho nên mình phải cần phải suy tính lại kế hoạch của mình cho thật phù hợp.
It's talking about that we have the certain of the times. So that's why the certain of time limits that whatever the achievements we have achieved in the life. First thing is that we should not generate the ego. Second thing is that always we have to remember this is a very temporary. So that's why that you have to think about that.
Cho nên là đối với một người thực hành Phật pháp thì chúng ta cần phải có được những kế hoạch phù hợp trong cuộc sống của mình. Cái kế hoạch phù hợp ở đây đó là mình phải nghĩ rằng mình sẽ không thể nào mà sống sống hoài ở trên cuộc đời này được nữa, sẽ có lúc mình sẽ phải chết. Cho nên là những cái kế hoạch của mình cần phải có trong cuộc sống có hai điều quan trọng. Thứ nhất là mình hãy sống mà giảm trừ được bớt cái bản ngã của mình. Thứ hai đó là mình phải nghĩ là cuộc sống này chỉ là tạm bợ thôi, nó sẽ chấm dứt lúc nào. Nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nhưng hãy sống với những cái kế hoạch phù hợp như vậy.
But here's the one other thing is important is normally important sometimes the practitioner go very extreme, Sometimes the practitioners go very extreme with the thinking of the that death. No, that is also I don't feel that is the right.
Thỉnh thoảng có những người thực hành pháp mà mình nghĩ hơi cực đoan về cái chết của mình, mình có nghĩ về cái chết nhưng mà nghĩ rất là cực đoan về cái chết, thì cái cách thực hành như vậy theo bản thân thầy thấy cũng không có thật sự phù hợp.
Tibetan, we have the one tradition that the practitioners, the monks, and the nuns, sometimes they leave the everything to go in the high mountain, no? Leave everything to go in the mountains and
Ở Tây Tạng có những cái truyền thống các thầy và các tu sĩ thường hay nhập thất ở trên đỉnh núi cao, bỏ hết tất cả mọi thứ trên thế gian và lên núi cao và ở trên đó tu tập đến khi chết.
Students, some of my students who live in the mountain like that, but very much neglect in the body, no? Sometimes when I meet them, very much they just eat the only one food that was not properly. After the years later, when I meet these students, after several years later, completely their physicals and everything will get changed because so extreme way that sometimes they do. That is the true extreme, no? But now the, even they are being a student, I cannot tell them that not to do like that because what they did is the, so much, I mean, the very much, I mean, the very, I mean, the serious, no? Whatever the factors, yeah. Mm-hmm.
Có những học trò của thầy cũng thực hành theo cách như vậy là bỏ hết tất cả mọi thứ ở thế gian, đi lên núi để mà nhập thất gần như là cả đời. Thì sau vài năm thầy có gặp lại thì bởi vì cái cuộc sống ở vùng hẻo lánh ở trên núi thiếu thốn điều kiện nên không thể nào mà chăm sóc cơ thể, không thể nào chăm sóc thân thể được một cách tốt nhất. Nên khi gặp lại thì những người đó vì ăn uống thiếu thốn nên cơ thể và tất sắc gì nó bị suy sụp và nó không có còn tươi tắn như là lúc bình thường. Nhưng mà những vị đó là đệ tử của thầy, thầy cũng không thể nào nói những người đó là hãy từ bỏ cái cách tu tập như vậy, là bởi vì họ nghĩ đến cái cách tu tập như vậy rất là nghiêm túc và họ muốn đạt được cái mục tiêu.
Anyway, so that's why the you have to be the practice should be not to do not so extreme and the very I mean the right should practice it, yeah, generally. Yeah. Mm.
Thế cho nên chúng ta nên thực hành phù hợp và chúng ta không nên thực hành một cách cực đoan đối với khi mà mình nghĩ về cái chết.
So yeah, like this practitioner in the Tibetan who go to the mountain and this will anyway. Sometimes I feel the who go in the mountain and practice very long. No, so yeah. Yeah, that is several you were kind, but the other that they let this year one trauma Jamanova. Kalte nebe soon you're not dixie sonum chashena, nebe tend to trojana sonum dixie me juram, Sigura.
Yeah, sang at 60 ạ. Nếu như sống được nhờ của cải, khi ấy biết bỏ ác làm lành, nhưng vì của cải mà nóng giận, chẳng phải mất phước thành ác sao?
Kalte nebe soon you're not said, right? Mm. So whatever that generally talks about that, so whatever the achievements, whatever the gifts, whatever the foods, whatever that you are getting it, so that help us not to die, to live.
Yeah, câu đầu là nếu như sống được nhờ của cải là những cái tích góp, những cái của cải tài sản mình tích góp được hoặc là những cái thành tựu mình trong cuộc sống nó sẽ giúp mình sinh sống ở trong sinh tồn ở trong cái cuộc đời này.
So some whoever comes with to become the obstacles for the your achievement, so normally we get angry with that person.
Dạ thì vì những cái thứ của cải mà mình tích góp được nó sẽ giúp mình sống tốt ở trong cuộc đời này, cho nên những cái chướng ngại gì mà ai hoặc là chướng ngại gì mà nó cản trở mình tích góp những cái món của cải đó thì mình sẽ nổi cơn tức giận với lại những điều ấy.
Yes.
Thì bây giờ nếu như mà vì tích góp của cải mà mình lại nổi cơn nóng giận như vậy thì chẳng phải là bây giờ cái chuyện mà tích góp của cải nó khiến thay vì nó là phước bây giờ nó trở thành ác nghiệp, chẳng phải như vậy sao?
So it's talking about the things that the why you get angry with the person because that person is become the, your obstacles to the what you wish and your desire, so that's why you are getting angry.
Nên đây đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại nổi giận với là người này người kia, có phải là vì người đó đã gây cản trở cho mình thành công vì này vì kia, hay là mình cản trở mình trong việc tích góp thứ này thứ kia hay là không? Thì cái chuyện nổi giận như vậy nó sẽ trở thành phiền não.
So now they say major, but we are not knowing that when you are generating that anger itself has destroyed a lot of our marriage inside with what we are having.
Vậy cho nên nó câu cuối là chẳng phải mất phước thành ác sao, có nghĩa là khi mà mình đã tức giận như vậy rồi thì cái cơn giận đó nó sẽ tiêu hủy rất là nhiều phước báu của mình và bản thân cái cơn giận đó nó sẽ khiến mình gây tạo ác nghiệp.
Merit and the plus the also the mental peace.
Yeah, ở đây nói là mất phước nhưng mà ở đây còn có nghĩa là cái an lạc trong nội tâm mình nó cũng từ đó mà mất đi.
That anger also destroyed that the mental peace, inner the I mean the peace, or then the destroyed that the, also the lots of merit. So it is saying that.
Cho nên ở đây nói rằng cái cơn giận đó nó sẽ khiến mình vừa mất phước vừa mất đi tất cả mọi cái an lạc trong nội tâm của mình.
So the worst, the non-virtue, worst sin is the anger.
Nên trong tất cả mọi cái bất thiện thì nóng tức giận chính là cái bất thiện tệ hại nhất.
Okay, ta đi đâu á? Ta không kịp thuận tu ta xuân ba thiên nhi khẳng định nhắm dùng na tịch ba bá sĩ cha vậy xuân ba thiên quốc chi sĩ cha.
Sáng nạn 61, nếu sinh sống bằng điều như vậy lại khiến tổn thất cho bản thân, thì sống nhờ vào làm việc ác, sống như thế, sống để làm gì?
So that's why last time I already told you this time that when you are in the lockdown situation, when you have to live with the families and the, all the time, no, sometimes you are very cautious. Otherwise, you have to control that very much of the anger. Okay, it can be burst anytime because now first is that there is a pressure, tense, and the plus you cannot go out. So that's why, okay.
Hôm trước thầy có nói với chúng ta là khi mà mình ở nhà trong cái thời gian giãn cách này mình phải rất là cẩn thận, bởi vì đôi lúc những cái cơn giận mình có thể bùng phát lúc nào mình không biết, là do mình đang chịu áp lực căng thẳng và mình phải ở nhà liên tục, mình không có được ra đường vân vân, thì mình khó có thể kiềm chế những cái cơn giận, cho nên là hãy tỉnh táo để mà cố gắng kiểm soát được những cơn giận của mình.
So that's why they're very careful, okay? Because normally when you having the when you don't have to live too long in the house, no? So you will, now this time there's too long in the you have to live in the house and more tense. And the pressure, tense, and the anxiety, a lot of things come. So that's why it can trigger your anger very easily.
À, do mình thời gian lâu mình ở trong nhà hoài, mình không có được đi ra đường, với lại thêm áp lực và căng thẳng từ nhiều phía, cho nên là mình khó có thể nào mình kiềm chế được cái tâm trạng của mình.
Okay. So plus the, I mean, this is the right time to practice the Dhamma. Okay. The controlling the your mind. Okay.
À, cho nên đây là một cái thời điểm rất là phù hợp để mình thực hành Phật pháp. Thực hành Phật pháp là mình hãy thực hành mình kiểm soát tâm của mình.
Also that you might heard this time a lot of the deaths of the some your relatives or the friends of a lot of things you might heard it. So that time always don't forget to pray for them as a being as a Dharma practitioner, okay?
Yeah, but
the disturbing news, no? Hmm?
Dạ, và dạo gần đây thì chúng ta cũng thường nghe hay tin xấu về cái chết của người thân hoặc là của bạn bè vân vân, thì chúng ta cũng hãy hướng tâm cầu nguyện cho những người đã qua đời, không may mắn đã qua đời vì bệnh.
Yeah, so that's the most important thing, okay? Okay, most important thing this time, okay? Controlling, okay? Mm.
À, cho nên thời gian này là cái thời gian quan trọng để mình hãy thực hành kiểm soát tâm mình. Yes.
So that's why this is the chapter 6 is talking about the patient, no? So there you have to be the patient, okay?
Mm. Yeah, nên phẩm thứ 6 trong nhà Bồ Tát hạnh dạy chúng ta về nhẫn nhục là kiên nhẫn, cho nên là chúng ta hãy cố gắng thực hành nhẫn nhục.
Sometimes the very small things can trigger the anger, okay? That's why they're very careful, okay? And also the lots of the misunderstanding can trigger the anger. So that's why you have to very carefully, okay, control your anger, okay?
Mm. Đôi lúc những cái điều nhỏ nhặt cũng có thể kích động cái cơn giận của mình. Thỉnh thoảng những cái hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi, nó cũng dễ kích động cái cơn giận của mình. Cho nên mình hãy thật sự cẩn thận với, thậm chí với những điều thật là nhỏ.
So now you have to all live together because of the lockdown and spend some more time with each other, with the family, but talk more, okay? Don't just go and all the time use the, I mean, the iPhone or I mean the phone and the yeah the, all the internet, okay? Mm.
Hiện tại thì mình phải ở nhà, mình sống với lại người nhà của mình nhiều, gọi là do bị giãn cách cho nên mình phải sống với người nhà của mình nhiều thời gian như vậy, nên mình hãy tận dụng cái lúc này để mình nói chuyện với nhau, đừng có cứ sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng mạng internet quá nhiều.
Okay. Mm. Do you play the card game Sigurvay? I said, then in the family, just play card game.
Dạ, thầy hỏi là ở Việt Nam mình có chơi đánh bài không? Con nói là có, thầy nói là vậy thỉnh thoảng ở nhà chơi đánh bài cũng được. Chơi với lại người nhà của mình. Yes.
Okay, so yeah, okay. Mm. Yeah, because as I mentioned the last time, in the Nepal, the worst thing is that when the Nepal, the lockdown time, lots of people get committed suicide in Nepal, that the mental pressure, so lots of the pressure. No, actually that time, the suicide rate is much higher than the death of the COVID last year in the Nepal.
Yeah, là bởi vì năm ngoái ở Nepal cũng trải qua cái giai đoạn giãn cách như thế này, thì ở Nepal cái tỷ lệ người người tử vong vì vì căng thẳng tự tử là nhiều hơn là người bị tử vong vì bệnh dịch nè. Cho nên chúng ta hãy thật sự cẩn thận với lại cái căng thẳng trong trong tâm của mình.
Okay, yeah, okay. So that the order of Karsa. So now we can do
thì ở đoạn 61 này, nếu sinh sống mà điều như vậy lại khiến tổn thất cho bản thân thì có nghĩa là nếu mà sống bằng một cái công việc gì đó mà có lợi thì hãy sống, còn nếu như mà sống mà bằng một cái công việc ác mà lại gây thêm ác nghiệp, nó sẽ khiến cho mình tổn hại bản thân thì giống như là phí cả cuộc đời, thì sống như vậy sống để làm gì? Tại nên đó hai câu cuối đó, thì sống nhờ vào làm việc ác, sống như thế sống để làm gì? Có ý nói là nếu mà mình sống mà chỉ có làm những cái điều mà khiến cho mình tạo ác nghiệp lại khiến cho mình sẽ chịu khổ đau nữa đó, thì sống như thế sống để làm gì? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên là ở đây đưa ra cái thông điệp khi chúng ta là chúng ta hãy cố gắng không phạm phải là những cái và những cái ác nghiệp. Và thì trong tất cả những cái ác nghiệp, trong tất cả những điều bất thiện ấy, thì tức giận ấy chính là cái điều bất thiện tồi tệ nhất. Thì cụ thể hơn nữa là đoạn này nói rằng nếu như mình sống mà lúc nào mình cũng nóng giận, mình cũng tức giận nữa thì cái cuộc sống đó sống để làm gì, có hạnh phúc hay không? Yes.
Ok, so thì ta đi ở đây ta.
Nhờ sang đoạn kế. Nhờ sang làm thứ 62, nếu nói giận ai nói xấu mình để gây tổn hại cho chúng sinh, sao ngươi lại không giận như thế với những ai nói xấu người khác?
So now here are the things that now that there are the many ways that how we get angry, but the one point is someone talks are not a good things about you, you will get angry.
Dạ, có rất là nhiều cách mà mình tức giận người khác, nhưng mà ở đây đặc biệt nói là một cách là mình bị người ta nói xấu rồi mình tức giận người ta, đây là một cách mình có thể dễ dàng bị tức.
Đúng không? So this is the normally always that is something always we get angry, no?
Thì ở trong đời sống đây là cái chuyện rất là dễ bị tức giận ạ, như là có một người nói xấu mình tức giận người ấy.
So now the thing is that because that if someone tells you the unpleasant things about you, you will get angry. But the, when the someone talks the unpleasant things of the other, you might not get angry with that person.
Yeah, ở trên thực tế là có người nói xấu mình thì mình sẽ giận người đó. Nhưng mà nếu người đó đi nói xấu một người khác, người thứ ba nữa đó, thì mình đâu có dễ tức giận người đó đâu. Loss.
Thế rồi bà, mình mà là cho xe nó, xe là mình dưới là chú thị sinh chí để cho mình chế rồi bà.
Nếu nổi giận ai nói xấu mình thì có nghĩa là ai nói xấu mình thì mình tức giận, còn thì sao ngươi lại không giận như thế với những ai nói xấu người khác? Có người nào mà nói xấu một người khác mình nghe được mình cũng đâu có giận người đó đâu.
So that's why the mainly because of that because his anger is very much related with the ego. Whenever someone say the hurtful things to you, whenever someone says the unpleasant things to you, you will get angry because of the ego.
Mấu chốt ở đây đó chính là do bản ngã của mình. Bởi vì khi mình nói xấu mình vì bản ngã của mình cho nên mình tức giận người ấy. Còn khi mà nói xấu người khác thì không hề đụng chạm gì tới bản ngã của mình cho nên không có lý do gì để mà mình tức giận người đó.
In the reality, even the someone tells you the very unpleasant things, if you don't focus on that word, it will not hurt you at all.
Nhưng mà trên thực tế là nếu mà có ai nói xấu mình chẳng để ý gì về lời nói đó cả thì mình cũng đâu có nổi giận đâu. Loss.
So that's why among the discussion when you hear the unpleasant things towards you, criticizing unpleasant things, immediately you will get angry. No?
Cho nên trong một cuộc nói chuyện, nếu như mà mình để ý, mình chấp nhận được cái lời nói và có người nào đó nói xấu mình, nói những lời không hay về mình, thì khi đó mình sẽ vì cái lời nói đó mà tức giận người kia.
So that's why the main reason is because of the ego, because of the self-cherishing attitude.
Thì ở trong cái chuyện tức giận này, cái điều mấu chốt là do chính cái bản ngã của mình, do cái tâm mà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì do là mình có cái bản ngã lớn nên mình mới tức giận.
Then you will bring the thousands of the reasons that's the why you have to get angry, because of the ego.
Dạ, nhưng mà chỉ vì một cái bản ngã thôi, mình tức giận, lúc đó mình lại nghĩ ra rất là nhiều cái lý do là tại sao tôi lại giận người kia, mình viện cớ đủ mọi lý do cho cái cơn giận của mình.
So that's why that even if someone tells unpleasant things, someone criticizes you, what you have to do is that you have to look inside. And the take all those criticizing, and you always have to know that these words cannot hurt you at all. At least you take it as the hurtful things.
Cho nên nếu có ai nói điều không hay về mình hoặc là nói xấu mình, thì mình hãy nhìn nhận ở bên trong của mình là tất cả những cái lời nói đó không hề tổn hại mình một bất cứ một cái điều gì cả. Mình giận là chỉ là vì là mình chấp nhận vào những lời nói đó, mình để ý những cái lời nói đó, và khi mà càng để ý như vậy thì mình sẽ càng tức giận hơn mà thôi, chứ thật ra những lời nói đó không hề gây tổn hại bất cứ điều gì cho mình cả.
Okay, so one time, that is a very long back in the South India monastery. One small lama, that is very long, but he's not studying well. So then I asked him to come to my room and I scolded him. Very used a very harsh word towards him.
Và có một lần ở Nam Ấn, lúc mà thầy còn giảng dạy ở trong tu viện, thì lúc đó có học trò thầy, có một đệ tử học hành khá là lười biếng, không chịu học. Thì thầy gọi lên phòng thầy và thầy mắng tại sao không học. Thì lúc mà thầy mắng thì thầy dùng lời nói rất là tệ để mắng người đệ tử đó.
So then I asked him that did you get angry after 2 minutes later? He told me he didn't get angry. So I asked him why you didn't get angry?
Dạ thì sau đó, khi mắng xong 2 phút sau thì thầy mới hỏi đệ tử là nãy giờ bị mắng có giận không? Thì người đệ tử đó trả lời dạ con không có giận. Thì thầy mới hỏi là tại sao lại không giận. Yes.
He told me he was not listening to my word. He was not focusing on what I'm saying. He was just thinking the cricket game.
Dạ thì lúc này người đệ tử đó mới nói với thầy, dạ nãy giờ thầy mắng gì con đâu có nghe đâu. Nãy giờ con đang suy nghĩ về cái trận đấu cúp cung cầu ở ngoài kia.
So this is the something like that, that sometimes the really you have to divert the your focus, okay? Especially when you have to spend the too much time, and especially in the families, no? When you sometimes the word no comes, you know, unpleasant word might comes. Sometimes they might criticize you, okay? Suddenly you have to control the your anger, okay? Even the criticize, okay?
Cho nên có khi nào mà ai đó nói xấu mình hoặc là nói những lời không hay về mình, thì mình hãy chuyển hướng cái tâm trí của mình vào chuyện khác. Mình đánh lạc hướng nó đối với là những lời nói không hay đó, thì mình sẽ không có để ý nó nữa. Lúc đó nó sẽ không có còn gây tổn hại cho mình. Mình sẽ không có cảm thấy tức giận nữa. Cho nên mình hãy kiểm soát tâm của mình theo cách như
vậy. Best thing is to divert your mind. Okay, someone criticized you, someone said unpleasant words towards you. Just divert your mind. Just focus on your breath. Okay, meditate and focus on your breath.
Thì những lúc đó mình hãy chuyển hướng tâm mình để không có suy nghĩ về những lời nói không hay như vậy nữa. Thì bằng cách là mình hãy tập trung trở lại vào hơi thở, chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.
Okay, so that's the one very important thing. So that is the one very important thing, okay?
Dạ, đó là một cách rất là quan trọng.
Okay, so the order is clear. That the order, right? You want to know, right? Then the minute job is finished, right? Madhe shen la ra lebe theba me la chue shen la nyomo chen la nyomo chen la ra lebe minye ma la chi me shu, right?
Dạ, sau năm thứ 63, người khác khi bị mất niềm tin, điều bất tín ấy người chịu nhẫn. Nay do phiền não mà sinh ra lời xấu, mình sao không nhẫn?
So here it's talking about the madhe. The jeda, right? Nyomo chen la ra lebe minye jor chue me shu. Kusu chue den tam chue la.
Dạ, sang đoạn thứ 64 luôn à. Nói điều vô nghĩa hoặc phá hủy tranh tượng bảo tháp và thắng pháp, ta hận được ấy thật vô lý Phật pháp tăng bảo chẳng hoại hư.
Now here the two points here, these two, I mean the I mean the eighth sentence, there are the two points mainly talking about here.
Giờ ở đây là hai đoạn là 63 với 64 có những cái điều quan trọng như thế này. Yes.
If someone destroyed the Buddha stupa, Buddha statue, we should not get angry. Because of the destroying the Buddha stupa and the Buddha statue, it will not hurt the Buddha.
Là nếu mà mình bắt gặp ai đó đi phá hủy tượng Phật hoặc là chùa chiền văn á, mình chẳng cần phải tức giận với những người đó, tại vì cái chuyện phá hủy tượng Phật hay là chùa chiền chẳng thể nào mà có thể phá hủy được Phật cả.
So someone says the very unpleasant to you, someone criticizes you, you will get hurt.
Nhưng mà bây giờ có người nào đó nói xấu với mình thì mình cảm thấy bị tổn thương.
But in the reality it hurts you, the mentally you will get hurt, mentally you will get hurt or the physically you will get hurt.
À, khi mà mình cảm thấy bị tổn thương á thì mình cảm thấy là bị tổn thương trên thân thể của mình hay là mình cảm thấy bị tổn thương ở trong tinh thần của mình.
Physically no, it will not hurt you at all.
À, thì mình hãy xem là những cái lời nói đó nó đâu có thể nào mà nó làm tổn thương cơ thể này của mình đâu, nên về thân thể này mình không hề bị tổn thương chút nào cả.
Mentally the word is getting hurt mentally, how it gets hurts you the mentally because of the your perception.
À, thì nó chỉ có thể làm tổn thương đến tâm của mình thôi. Thì làm sao mà những lời nói đó nó tổn thương tâm của mình được, là do tất cả những cái điều mà mình đã bám chấp, mình suy nghĩ, những cái định kiến của mình trước đó khiến mình bị tổn thương.
Your perception, your expectation.
Yeah, do những cái định kiến rồi do những cái kỳ vọng của mình cho nên là lúc ấy mình bị tổn thương về tâm nhiều nhất. Yes.
Your expectation and your perception come very much of the relate with your ego, your self-cherishing attitude.
Yeah, thì những cái định kiến hoặc là những kỳ vọng của mình nó liên quan tới bản ngã của mình, nó xuất phát từ bản ngã của mình là nhiều.
Sometimes the your perception and the your expectation, and so once you cannot meet that, you will get angry, you will get hurt.
Và cách mà mình nhìn nhận mọi thứ rồi những cái kỳ vọng mình nhìn nhận mọi cái kỳ vọng của mình lên những cái điều xung quanh đó, đôi lúc nó khiến cho mình không có không cảm thấy không có thỏa mãn, không có thích, cho nên lúc đó mình sẽ nổi cơn tức giận. Yes.
So that's why the people who lots of, if you look at the suicide people who are society, majority of the people who are society because of the sometimes they cannot meet that whatever they expect, you know. So that's why they commit the suicide.
Mình hãy xem những người mà họ tự tử thì những người đó đa số là do họ không có đạt được những cái thứ mà mình mong cầu, những cái gì mình kỳ vọng bây giờ mình không có được, cho nên họ cảm thấy bế tắc rồi họ tự kết liễu.
So the words, the unpleasant words are getting hurt because of the your sometimes your perception and your expectation, wrong perception, wrong expectations because of the ego. That's you're having it, that's why you're getting the hurt.
Cho nên những cái lời nói mà không hay đó, thực sự mà khi mà mình nghe đó do bản ngã của mình vốn mình đã có những cái cách nhận thức riêng biệt của mình, rồi mình có những kỳ vọng riêng biệt của mình, thì khi mình nghe những cái lời nói như vậy không có đáp ứng được với lại cái sự nhận thức của mình, rồi cũng không có đáp ứng được với lại những kỳ vọng của mình, cho nên là mình sẽ cảm thấy không chịu được, mình sẽ tức giận.
Okay. So that's why that always you have to remember that the person who criticize now, but here you have to do the truth.
Yeah, thì đối với lại trong cái trường hợp mà có một người nào đó nói xấu mình thì mình có hai điều mình cần phải làm.
So the thing is that sometimes that you should know that sometimes the when the people who are the criticizing you, these people as the in the it mentioned the before in the Bodhisattva Avataracharya, you should think that is the nature of that person, no? Whoever talks to you very unpleasant, we always think that is the nature of that person. Okay? Whoever talks very unpleasant to you, always think that is the nature of that person. When you think of that nature, then it will help to reduce your expectation.
Cho nên ở đây có hai điều mình cần phải làm. Điều thứ nhất đó là khi có ai nói xấu mình, thì mình hãy nghĩ là cái chuyện nói xấu mình là bản chất của người đó. Vì khi mình nghĩ rằng cái chuyện nói xấu mình là bản chất người đó rồi, không có đổi được, thì mình đâu có lý do, đâu có cớ gì đâu để mình phải tức giận. Phần cách thực hành này đã được nói ở phần mấy phần trước, ở trong của phẩm thứ 6 này, trong những bộ tác hành này. Nên là chúng ta hãy thực hành điều đó đầu tiên. Rồi.
Person who complains, they are the always they complain. If it is a hot, they always that will complain that is too hot. If it's cold, they will always complain it's a too cold.
Cái người mà hay phàn nàn, hay cằn nhằn thì đụng việc gì họ cũng cằn nhằn cả. Nếu mà gặp một ly nước nóng họ cũng cằn nhằn, gặp một ly nước lạnh họ cũng cằn nhằn. Thì cái tính của họ như vậy rồi, họ sẽ thường như vậy.
person who complains for the every day is a bad day for them.
Thì đối với một người thích hay thích cằn nhằn thì ngày nào cũng là một ngày tồi tệ đối với họ cả. Yes.
So that's why the everyone who said that, oh, that's why the, you have to understand and the thing that there is the nature of the person. Okay, whoever talks to unpleasant things and the thing of the, that the person nature. Okay, the criticizes think that's the person that the nature. Okay, so when you think that that is the person nature, then it makes you much easy to take the, that other person the unpleasant word, or the complain. Okay.
Mm-hmm. À, cho nên khi mà mình nghe người khác nói xấu mình thì mình hãy nghĩ rằng cái chuyện đi nói xấu người khác là tính là một cái tính của người đó rồi, thì bởi mình biết tính người đó là như vậy rồi, cho nên mình không có việc gì mình phải nổi cơn tức giận nên làm gì cả.
That is the, I think that that is also mentioned in the Liberation of Bond before, isn't it?
Dạ, thầy nói rằng phần này ở trong quyển Giả Thác Trong Lòng Tây trước đây cũng đã có.
Do you remember?
Dạ, thầy hỏi là mình có nhớ không ạ? À?
Hmm. Yes or no?
Dạ, thầy hỏi là mình còn có nhớ không ạ? À?
Okay, so if you remember, very good. If you don't remember, this time not very good. Okay, I will give you one thing to do. Okay.
Dạ, thầy nói nếu mà mình nhớ thì rất là tốt, và bây giờ nếu mà không nhớ thì nó không còn tốt. Lần này là không nhớ là không tốt. Thầy sẽ đưa mình lý do tại sao không tốt. Lần.
If you don't remember, read that four point. Okay.
Dạ, thầy nói nếu mà mình không nhớ thì mình phải lập sách lại, xem lại phần đó.
Okay. Now, if you don't remember, okay, there is, I think the chapter it was mentioned that. So you all read that, okay? So it talks about when you touch the fire, you will not get angry, even it burn, because you understand the fire's nature, no? Because that will be burned, no?
Dạ, đó là cái ví dụ mà hôm trước mà thầy có giảng mà thầy nói đó là. Khi mình chạm tay vào trong lửa đó thì bởi vì mình biết cái bản chất của lửa nó vốn là nó đốt cháy rồi, cho nên cái chuyện mà chạm tay vào lửa rồi bị phỏng là chuyện đương nhiên. Nên chả bao giờ mà ai chạm tay vào lửa bị phỏng mà lại giận lửa cả.
Okay, if you don't remember just go and look the book, okay? If you remember again search that, okay, read that part, okay?
Dạ, thầy nói là phần đó có trong Giải Thoát Trong Lòng Tây, nên nếu mà mình không có nhớ thì mình lật lại Giải Thoát Trong Lòng Tây xem lại cái ví dụ đó.
Okay, now I will read for the few the few pages of the again the Pangaparamita Sutra, okay? And yeah, so if you can turn on the speakers, okay? It may help you to bless the whole the environment, okay?
Dạ, thầy nói bây giờ thì thầy sẽ ngưng buổi này ở đây và thầy sẽ đọc tiếp vài trang Kinh Bát Nhã nữa. Nên mình hãy bật cái loa trên thiết bị mình lên để cái không gian xung quanh mình được gia trì. Được.
Okay, and then you can just meditate and just on the Pangaparamita Sutra, okay?
Dạ, và mình hãy nghe cái giọng đọc của thầy và mình thiền. Mình tập trung vào đó, mình thiền để nhận được giá trị từ Kinh Bát Nhã.
Talking about whoever can hurt the Pangaparamita Sutra, that may help them to overcome the all of the the negative obstacles.
Yeah, ở đây Đức Phật đang giảng đang giảng cho ngài Tu Bồ Đề về chuyện là nếu mà có ai mà nghe được Kinh Bát Nhã thì sẽ giúp người đó tiêu trừ được rất là nhiều cái.
Okay. Okay. Okay, today we'll stop here. Okay.
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Yes.
Okay, thank you. Thank you. Bye. Ta cơ đúng không?
Hello.